Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ bốn mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 31 đến câu 47. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn chế sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đứng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chỉ các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-xê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, trước sự chống đối của người Do Thái, Chúa Giêsu đã giải thích bài diễn từ về công việc của người làm, chính là việc của Thiên Chúa, vì người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm, thì người con cũng làm như vậy. Bài diễn từ về mầu nhiệm hoạt động của Chúa Giêsu gồm hai phần chính. Thứ nhất là sự hợp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con trong hoạt động ba sự sống và xét xử. Thứ hai là việc làm chứng cho Chúa Con. Bài tin mừng hôm qua đã trình bày phần thứ nhất. Hôm nay, Thánh Gioan tiếp tục trình bày phần thứ hai, việc làm chứng cho Chúa Con trong diễn từ của Chúa Giêsu. Để giúp cho những người Do Thái hiểu về những điều Chúa Giêsu đang làm và để giúp họ tin vào người, nên người đã giải thích cặn kẽ diễn từ mầu nhiệm hoạt động của mình. Trong phần thứ hai của diễn từ, Chúa Giêsu đã nêu lên những nhân chứng. Chúa Cha làm chứng cho Chúa Con, Gioan Tiền Hô làm chứng về Chúa Con. Các việc Chúa Con làm đã làm chứng về Chúa Con là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ, Đấng đem lại bình an và hạnh phúc cho người khổ đau. Và Thánh Kinh, qua vai trò của ông Mô-sê, đã nói về Chúa Con. Thế nhưng, những người Do Thái, họ cứng đầu cứng cổ, vẫn không chịu tin Chúa Giêsu, vẫn không chịu tin vào những việc người đã làm và những lời người đã nói. Vì thế, họ sẽ không có sự sống, vì họ đã khước từ đón nhận sự sống ấy, tức là khước từ đón nhận Chúa Giêsu. Trong tâm tình mùa Chay Thánh này, chúng ta cần đọc kỹ và suy niệm sâu xa bài Tin Mừng hôm nay, để biết dựa vào Kinh Thánh và lời chứng của ông Gioan Tiền Hô, vào việc Chúa Giêsu đã làm, và vào tiếng lương tâm chân chính do Chúa Thánh Thần soi sáng, để nhận biết và xác tín vào Chúa Giêsu, vào công trình cứu chuộc của Người. Nhờ đó, chúng ta gắn bó với Chúa và sống theo ý Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng lời Kinh Thánh là những lời của Chúa nói với dân người. Xin giúp chúng con năng đọc và suy gẫm Kinh Thánh để hiểu những giáo huấn của Người và để yêu mến Người hơn, hầu chúng con có thể lãnh nhận được sự sống đời đời là chính Chúa. Amen.
Con chưa về bên cha.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha đồng ý về việc ấn định lễ phục sinh cùng một ngày. Đức Hồng Y Cuthcott, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô cho biết, Đức Thánh Cha Francisco ủng hộ đề nghị các giáo hội Kitô cùng cử hành lễ phục sinh vào một ngày. Đề nghị này được Đức Tổng Giám mục George Getcha, đại diện thường trực của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, tại Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ, đưa ra hôm 9 tháng 3 vừa qua, nhân dịp năm 2025 tới đây, là kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nicea, là Công đồng chung đầu tiên của Kitô giáo, trong đó có ấn định ngày lễ phục sinh giữa các giáo hội Đông và Tây Phương. Đức Hồng Y Cot cũng nhắc đến ví dụ tình trạng những cặp hôn nhân hỗn hợp, người chồng hoặc người vợ theo Công giáo hoặc Tin lành mừng lễ phục sinh, trong khi người phối ngẫu theo chính thống vẫn còn ở trong mùa chay. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng Francisco rất quan tâm đến vấn đề này, và cả Đức Thượng Phụ Tawadros thứ hai, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập cũng vậy. Tuy nhiên, một điều ít có ý nghĩa là tự ý ấn định một Chúa Nhật nhất định nào đó để mừng lễ phục sinh, ví dụ Chúa Nhật thứ hai của tháng tư. Đức Hồng Y Cot nói, chúng ta không được quên căn cội Do Thái giáo nếu muốn tìm một giải pháp cho vấn đề ngày cử hành lễ phục sinh. Thêm vào đó, trong mọi trường hợp, cần tránh tạo thêm những căng thẳng trong nội bộ chính thống giáo, như trường hợp du nhập lịch Gregorio vào trong chính thống giáo ở Hy Lạp hồi năm 1923. Hiện nay, nội bộ chính thống giáo đang bị căng thẳng giữa giáo hội chính thống Constantinople và giáo hội chính thống Nga về vụ giáo hội chính thống tại Ukraine, vốn thuộc chính thống Nga, được Đức Thượng Phụ Bartholomaeus thứ nhất công nhận quyền tự trị và độc lập. Theo giáo sư Johannes Odermann, chuyên gia về đại kết Kitô tại Đại học Paderborn ở Đức, cần phải giải quyết căng thẳng giữa hai khối chính thống này, thì sáng kiến ấn định ngày chung để cử hành lễ phục sinh giữa các giáo hội Kitô mới có hy vọng thành công. Tin giáo phận Hà Tĩnh, thánh lễ đặt viên đá khởi công xây dựng nhà vượt lũ cộng đồng tại giáo họ Tiên Nghĩa. Sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên, chính thức khởi công xây dựng nhà vượt lũ tại giáo họ Tiên Nghĩa, giáo xứ Liên Hòa, thuộc giáo phận Hà Tĩnh. Đồng tế với Đức Cha Paulo có quý cha quản hạt, quý cha quê hương, quý cha trong và ngoài giáo hạt Hòa Ninh, cùng đông đảo bà con trong và ngoài giáo họ, đã về tham dự thánh lễ cầu nguyện và chung chia niềm vui với giáo xứ trong ngày đại hạnh này. Dịp này, nhiều ân nhân và bà con giáo họ cũng nhiệt thành góp phần riêng của mình cho công trình. Trong bài giảng, khởi đi từ ý nghĩa của hai từ tiên nghĩa, Đức Cha Paulo căn dặn cộng đoàn nơi đây, trước tiên phải có nghĩa tình, cần biết sống nghĩa tình với Chúa và tha nhân và với chính mình. Thật vậy, ngôi nhà vượt lũ đang dần được hình thành là sự góp công, góp của biết bao người, đặc biệt là những người mà chúng ta chưa từng gặp gỡ. Vì thế, mỗi người cần biết sống nghĩa tình với Chúa để cầu nguyện cho những ân nhân đã quảng đại giúp đỡ. Sống nghĩa tình với nhau để gây dựng tình làng nghĩa xóm, hầu cho nhiều người nhận biết chúng ta là con cái Chúa, và sống nghĩa tình với chính mình để trân quý những giá trị của bản thân. Bên cạnh đó, Đức Cha cũng gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng quảng đại, hy sinh của quý ân nhân, thân nhân đã đồng hành, cộng tác, giúp đỡ giáo phận trong những công việc đầy khó khăn này. Hy vọng một tương lai không xa, bà con giáo họ Tiên Nghĩa sẽ an tâm hơn mỗi khi mùa bão lũ về, vì đã có ngôi nhà cộng đồng cho mọi người lánh nạn. Được biết, giáo họ Tiên Nghĩa thuộc giáo xứ Liên Hòa, giáo hạt Hòa Ninh, tọa lạc trên cồn đất giữa nguồn Nậy, một nhánh chính của sông Danh. Giáo họ Tiên Nghĩa có khoảng 1.000 dân, sinh sống bằng nghề trà lưới, trồng trọt. Sau trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2020, nhiều đoàn cứu trợ đã lặn lội đến Tiên Nghĩa để cứu giúp và trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh của những người dân nơi đây. Tòa giám mục giáo phận Hà Tĩnh, Đức Cha Paulo Nguyễn Thái Hợp cùng đoàn khảo sát của Caritas Việt Nam, Caritas Hà Tĩnh đã đến đây nhiều lần sau lũ để cứu trợ cho bà con. Điều mà người dân nơi đây ai cũng nhận thấy và mơ ước là nơi đây cần có một nhà kiên cố đủ cao và chắc để mỗi lần lũ lụt, người dân có thể đến nơi đây để trú ngụ, để các vật dụng quý giá như xe máy, đồ điện tử và thậm chí cả vật nuôi. Tuy nhiên, đối với họ, mơ ước mãi là mơ ước, vì họ đang phải vật lộn hàng ngày để kiếm miếng ăn. Thấu hiểu được những nỗi lo âu trăn trở ấy của bà con, Đức cha Paulo, tòa giám mục giáo phận cùng với Caritas Việt Nam và Caritas Hà Tĩnh, đã quyết định trợ giúp để xây dựng công trình này và giao trách nhiệm chủ sự cho cha quản sứ Pedro Nguyễn Xuân Toàn lo các thủ tục, xin đất cũng như thiết kế xây dựng. Kinh phí của dự án được sự tài trợ của Caritas Việt Nam và chương trình tái thiết lũ lụt của tòa giám mục giáo phận Hà Tĩnh. Tin giáo hội tại Ấn Độ, cựu đại diện tòa thánh tại Việt Nam làm tân sứ thần tại Ấn Độ. Hôm 13 tháng 3, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Leopoldo Ghirelli, cựu đại diện tòa thánh tại Việt Nam làm tân sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ. Đức Tổng giám mục Ghirelli, năm nay 68 tuổi, người Ý, gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh cách đây 37 năm và lần lượt phục vụ tại Cameroon, New Zealand, rồi chuyển về phân bộ tổng vụ phủ quốc vụ khanh tòa thánh trước khi được cử làm tham tán sứ thần tại Hoa Kỳ. Năm 2006, ngài được thăng tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Indonesia và Đông Timor, sau đó chuyển sang làm sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Malaysia và Brunei từ năm 2021. Sau khi Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh, Đức Tổng giám mục Ghirelli ngưng làm sứ thần tại đây và tại Đông Timor và ngưng làm khâm sứ tại Brunei từ ngày 16 tháng Giêng năm 2013 và ngài làm đại diện tòa thánh tại Việt Nam từ đó. Trong nhiệm vụ này, Đức Tổng giám mục Ghirelli đã ra vào Việt Nam hơn 70 lần. Trong bài giảng tại thánh lễ khai mạc tại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc tại La Vang ngày 13 tháng 8 năm 2017, Đức Tổng giám mục Ghirelli nói rằng tự do tôn giáo không phải là một cái gì tùy tiện trong tay các nhà chức trách, nhưng tự do tôn giáo là một quyền trong tay của người dân. Nhiều người trên thế giới ước mong rằng quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam phải được tôn trọng hơn, phải được thực thi đầy đủ hơn, và Hội Thánh Công giáo phải được nhìn nhận như một nguồn thiện ích hơn là một vấn nạn cho đất nước. Ngày 13 tháng 9 năm 2017, Đức Tổng giám mục Ghirelli được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Israel, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem và Palestine, đồng thời kiêm nhiệm sứ thần tòa thánh tại đảo Sipo. Nhiệm sở mới của Đức Tổng giám mục Ghirelli tại Ấn Độ nặng nề hơn nhiều so với giáo hội tại các nước ngài đã phục vụ trước đó trong tư cách là sứ thần. Ấn Độ có khoảng 17 triệu tín hữu công giáo, gồm 30 tổng giáo phận và 144 giáo phận, tổng cộng là 174 đơn vị giáo hội, trong đó có 132 giáo phận thuộc nghi lễ Latin, 31 giáo phận thuộc nghi lễ Siro Malapa và 11 giáo phận thuộc nghi lễ Siro Malankara. Tin Roma, sinh hoạt tuần thánh tại tòa thánh có thể giống như năm ngoái. Tòa thánh đang chuẩn bị tiến hành các sinh hoạt tôn giáo, đặc biệt là tuần thánh, giống như năm ngoái, vì tình hình y tế ngặt nghèo, vì sự lây lan mạnh của coronavirus. Theo lệnh của chính phủ Italia, dựa trên các đề nghị của nhà chức trách y tế, từ ngày 15 tháng 3 này cho đến ngày 6 tháng 4 tới đây, tức là thứ ba sau lễ phục sinh, 11 miền tại Italia, trong đó có miền Lazio với thành Roma, bị xếp vào các vùng màu đỏ vì mức lây lan COVID-19 lên tới độ cao. Cụ thể là phải tuân hành các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Khi đi ra ngoài, dân chúng phải mang theo giấy xác minh mình đi công việc cần và được phép. Nếu vi phạm sẽ bị phạt từ 400 đến 3.000 euro. Trong số các biện pháp hạn chế, các bảo tàng viện, trong đó có Viện Bảo tàng Vatican và các rạp hát bị đóng cửa, các tiệm ăn chỉ được bán cho khách hàng đặt đồ ăn và mang về nhà hoặc được giao tại gia. Các trường học các cấp phải học trực tuyến. Các tín hữu được tự do đến các nơi thờ phượng gần gia cư của mình. Tình hình tại nội thành Vatican khác hẳn vì hầu hết các dân cư và nhân viên Vatican cũng như ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh đã được chích ngừa vaccine hồi cuối tháng 2 vừa qua nên không có thêm ca nhiễm nào. Chủ nhật lễ lá và cam nhật thánh năm ngoái, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần thánh Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ và các nghi lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, nhưng chỉ có khoảng 30 người tham dự. Sáng ngày lễ phục sinh năm ngoái, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ cũng tại đền thờ, và ban trưa, Ngài công bố sứ điệp phục sinh tại bàn thờ chính với khoảng 30 người trước khi ban chấp lành tòa thánh tuyên toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Chưa có thông báo của ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha về các buổi lễ tuần thánh tới đây. Tin London, Anh Quốc, Giáo hội Công giáo tại Anh tái bày tỏ liên đới với nhân dân miền Tigray, Ethiopia. Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc tái bày tỏ tình liên đới với dân chúng miền Tigray, Bắc Ethiopia bên Phi Châu từ nhiều tháng nay, sống trong tình trạng thê thảm vì các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và dân quân địa phương, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến hòa bình cho miền này. Hôm 12 tháng 3, Đức cha Paul Swarbrick, giám mục giáo phận Lancaster, đặc trách về các vấn đề giáo hội tại Phi Châu thuộc Hội đồng Giám mục Anh, đã gửi thư cho Đức cha Safet Lassie Martin miền Tigray để bày tỏ tình liên đới của các tín hữu Công giáo tại Anh Quốc. Từ ngày 4 tháng 11 năm ngoái, xảy ra những xung đột giữa quân đội chính quy Ethiopia và mặt trận nhân dân giải phóng miền Tigray, khiến cho nhiều người chết và hơn 1 triệu người phải di tản. Tình hình dân chúng rất thê thảm, thiếu lương thực, thuốc men và nước trong lành để dùng. Nhiều nguồn tin tiếp tục nói về những vụ tàn sát và chà đạp nhân quyền. Trong sứ điệp, Đức cha Swarbrick nói đến hàng rào thông tin ngăn cản những tin tức từ miền Tigray chuyển tới cộng đồng quốc tế, đồng thời nói rằng, anh chị em không bị quên lãng, giáo hội Công giáo tại Anh Quốc sẽ tiếp tục đứng cạnh anh chị em và tất cả những người bị thương tổn vì cuộc xung đột này. Đức cha cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước hoạt động của giáo hội địa phương, đáp ứng cuộc khủng hoảng hiện nay, hỗ trợ dân chúng, không phân biệt tôn giáo hay chủng tộc, và cố gắng góp phần xây dựng hòa bình. Dư luận thế giới ít biết chính xác về tình hình địa phương, vì chính phủ Ethiopia ngăn chặn Internet và các hệ thống thông tin, không cho các ký giả nước ngoài được tới miền Tigray. Hồi đầu năm nay, Đức cha Paul Swarbrick cũng đã gửi thư cho chính phủ Anh và bày tỏ lo âu về những hành vi tàn bạo xảy ra tại miền Tigray và xung đột vẫn tiếp diễn, không có viễn tượng hòa bình. Đức cha viết, chúng tôi đặc biệt lo âu về những tin tức nói về nhiều vụ hãm hiếp và chúng tôi thấy cần cấp thiết bảo vệ các nhóm sẽ bị tổn thương, nhất là phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi cũng được biết về tình trạng khủng hoảng trầm trọng về nhân đạo. Mỗi ngày, có nhiều người chết vì thiếu lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Tình trạng này trầm trọng thêm vì những phong tỏa, cấm cản các tổ chức từ thiện không được lui tới giúp đỡ người di tản và tị nạn chiến tranh. Trong tuần qua, Liên hiệp Âu Châu cũng bày tỏ quan tâm về tình hình tại miền Tigray, đặc biệt là tình trạng nhân đạo. Cuộc xung đột tại đây tiếp tục làm gia tăng căng thẳng tại vùng sừng của Phi Châu, liên hệ với cả hai nước, Eritrea và Sudan, nơi mà hàng trăm ngàn người từ Tigray chạy tới tị nạn. Tin Brussels bị quốc, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu gặp Phó Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Âu Châu. Trong khóa họp mùa xuân từ ngày 17 đến 18 tháng 3 này, Ủy ban Giám mục Âu Châu gồm 27 vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục thuộc Liên hiệp Âu Châu sẽ gặp Phó Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Liên hiệp là ông Margaritis Christas, người Hy Lạp. Đề tài thảo luận là việc phục hồi sau đại dịch COVID-19, di dân và các chính sách về di dân và tị nạn, tự do tôn giáo trong Liên hiệp Âu Châu. Trong bối cảnh kỷ niệm một năm đại dịch làm cho hơn 2.500.000 người chết trên thế giới, các giám mục thuộc Liên hiệp Âu Châu muốn trao đổi về tiến trình phục hồi tại Liên hiệp và các nước thành viên. Các vị cũng muốn thảo luận về vấn đề làm thế nào để thăng tiến một lối tiếp cận nhắm thăng tiến tốt hơn cho con người và dựa trên các giá trị. Vấn đề này ngày càng trở nên cấp thiết vì ảnh hưởng xã hội và kinh tế do coronavirus. Thông cáo của Ủy ban Giám mục Âu Châu nói, cuộc gặp gỡ với ông Phó Chủ tịch Skinas cũng là cơ hội để các giám mục tái khẳng định một số đề nghị cụ thể về chính sách cần để ý trong cuộc thương thuyết tương lai và Hiệp ước Âu Châu về di dân và tị nạn. Các đề nghị này đã được đề ra trong tuyên ngôn của nhóm làm việc thuộc Ủy ban Giám mục Âu Châu về di dân và tị nạn hồi tháng 12 năm ngoái. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Trước khi đi vào chuyên đề vai trò người đàn ông trong gia đình, một lần nữa hôm nay chúng tôi xin được ôn lại vài điểm trong linh đạo của bậc hôn nhân. Cộng tác với Thiên Chúa để sinh sản con cái là một sứ mệnh vô cùng cao cả đối với người tín hữu Kitô. Chính vì thế mà không có con là điều làm cho nhiều cặp vợ chồng phải đau khổ không ít. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa được mặc khải thiết yếu như đấng tạo hóa. Điều đầu tiên chúng ta học biết về Thiên Chúa trong sách Khởi Nguyên là Ngài đã tạo dựng trời đất. Và hình ảnh cuối cùng về Thiên Chúa mà Tân Ước tỏ bày cho chúng ta là Ngài đang tạo dựng trời mới và đất mới. Thiên Chúa nói, ta đang làm cho mọi sự nên mới mẻ. Điều này chứng tỏ rằng đây là một tiến trình đang diễn ra. Ngài đang đưa mọi sự đi vào vĩnh cửu. Thiên Chúa là đấng đang tác tạo mọi sự, và con người là cộng tác viên của Ngài. Điều này càng được thấy rõ hơn qua hôn phối. Xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh, mối quan hệ của Thiên Chúa với dân riêng của Ngài được so sánh với hôn phối. Như vậy, qua kinh nghiệm của đời sống hôn nhân, con người có thể học hỏi nhiều chân lý về Thiên Chúa. Qua kinh nghiệm của đời sống vợ chồng, con người gặp gỡ Thiên Chúa bằng nhiều cách thế mới mẻ. Trong sách Tiên tri Hô-sê, Thiên Chúa đối xử với dân Ngài như người chồng đối xử với vợ mình. Vị tiên tri này viết, Thiên Chúa phán, trong ngày đó, các ngươi sẽ gọi ta là mình ơi, chứ không là ông chủ ơi nữa. Ta sẽ đến hôn ngươi với ta đến muôn đời. Thiên Chúa muốn chúng ta đến với Ngài bằng tình yêu, chứ không bằng sợ hãi, bằng niềm xác tín, chứ không bằng mù quáng. Tình yêu say đắm của vợ chồng là điều không hề có trong quan hệ chủ tớ. Về phần mình, tiên tri Isaiah sử dụng hình ảnh của quan hệ vợ chồng để nói lên niềm vui của Thiên Chúa được ở giữa dân Ngài. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, người cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Văn minh kỹ thuật càng tiến bộ, nhịp sống càng nhanh chóng, có người lại càng bận rộn đến độ không còn quan tâm đến người khác. Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn vui thỏa về con người. Trái tim của Ngài vẫn không ngừng rung nhịp vì con người. Chúa Giê-xu cũng đã nhiều lần sử dụng hình ảnh của hôn phối để nói về nước trời. Ngài ví mình như chàng rể và so sánh nước trời với một tiệc cưới. Hình ảnh này được xem là tuyệt đỉnh của lịch sử nhân loại. Sách Khải Huyền viết, nay đã tới ngày cử hành hôn lễ con chiên, và hiền thê của Ngài đã trang điểm sẵn sàng. Sự bất trung và phản bội của con người đối với Thiên Chúa cũng được Kinh Thánh so sánh với hành vi ngoại tình. Tiên tri Jeremiah ví tội tôn thờ ngẫu tượng với ngoại tình. Cũng vì tất cả những vụ ngoại tình mà ta đã trao giấy ly hôn cho con chị là Israel phản bội và đuổi đi. Chúa Giê-xu đã lấy lại hình ảnh này khi Ngài nói đến thời đại của Ngài như một thế hệ ngoại tình. Chúa Giê-xu không có ý nói đến sự yếu đuối của con người về phương diện tính dục. Điều Ngài ám chỉ đến ở đây chính là sự bội phản của cả một dân tộc khi họ xé bỏ hôn ước với Thiên Chúa. Trong suốt lịch sử giáo hội, các tác giả của Kitô giáo đã không ngừng khai thác những tương đồng giữa tình yêu vợ chồng với các mầu nhiệm đức tin. Thiên Chúa không chỉ thiết lập hôn nhân để con người sinh sản mà mang lại lợi ích cho nhân loại. Qua tình yêu vợ chồng, Ngài muốn tỏ bày chính sự hiện hữu của Ngài. Ngài thiết dựng hôn nhân giữa nhân loại như một tấm biển chỉ đường hướng đến chính mầu nhiệm của Ngài. Là những con người với trí khôn có giới hạn, chúng ta cần có những biểu tượng để gia tăng sự hiểu biết. Tình yêu giữa một người nam và một người nữ là một biểu tượng mang một ý nghĩa sâu xa mà trí khôn loài người không thể nào múc cạn. Theo một câu chuyện của người Do Thái, có hai anh em nhà kia cùng làm việc chung với nhau trong một thửa ruộng. Cứ mỗi đêm, hai anh em chia đều cho nhau những gì họ thu hoạch được và mang về nhà mình. Một người sống độc thân và một người phải chạy cơm, chạy gạo cho nhiều miệng ăn. Người sống độc thân luôn nghĩ rằng người anh em có gia đình của mình cần nhiều lúa thóc hơn, cho nên hằng đêm lén lấy phần của mình cho vào kho của người có gia đình. Người có gia đình thì trái lại cho rằng người anh em độc thân của mình sẽ không có con để lo cho tuổi già. Lo cho tương lai của người anh em của mình, cho nên mỗi đêm người có gia đình cũng lén lút lấy bớt phần thu hoạch của mình để cho vào kho của người anh em của mình. Một đêm nọ, trên đường đi đến kho lẫm của nhau, họ gặp nhau. Thế là hai anh em đã hiểu được việc làm của mỗi người. Họ ôm lấy nhau với một sự cảm thông sâu xa. Thiên Chúa đã chứng giám điều đó, và Ngài nói, đây là một nơi thánh thiêng, đây là nơi của tình yêu. Ta muốn các ngươi dựng lên đền thờ của ta tại chỗ này. Nơi thánh thiêng chính là nơi mà Thiên Chúa được tỏ bày cho dân của Ngài. Đây là nơi mà có người gặp gỡ nhau trong tình yêu thương. Hôn nhân có thể là nơi thánh ấy. Hôn nhân là nơi mà tình yêu của Thiên Chúa được công bố cho thế giới. Như Thánh Phaolô đã quảng diễn trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, hôn nhân là bí tích, nghĩa là dấu chỉ của sự kết hiệp của Chúa Kitô với giáo hội của Ngài. Trong đoạn 5, từ câu 25 đến câu 33, Thánh Phaolô viết như sau. Người làm chồng hãy yêu thương vợ, như chính Chúa Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và bằng lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Chúa Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế mà người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Chúa Kitô và Hội Thánh. Vậy, mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình. Còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Với lời khuyên nhủ trên đây của Thánh Phaolô về đời sống hôn nhân, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Các Nhà Hộ Giáo Latin phần tiếp theo.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi đang trình bày các giáo phụ Hội Giáo bằng tiếng Latin, trong đó nổi tiếng nhất là ông Tertulliano. Sau khi trình bày sơ đồ tiểu sử, chúng ta hãy điểm qua các tác phẩm của ông. Đừng kể tới Agostino, Tertulliano là một văn hào Latin quan trọng nhất. Ông thông thạo triết học và văn chương Latin và Hy Lạp. Lời hành văn của ông sống động với những câu ngắn gọn, thích sử dụng lối nói nghịch lý để bắt bẻ đối phương. Chúng ta tạm phân các tác phẩm thành 5 loại như sau. 1. Hội giáo chống người ngoại giáo. 2. Hội giáo chống các lạc giáo. 3. Thần học tiên lý. 4. Thần học luân lý. Những tác phẩm đầu tiên của ông viết vào năm 197, Ad Nationis nhắm tới dân ngoại, Abrogeticum nhắm tới các nhà cầm quyền thuộc loại Hội giáo, nhằm đánh tai những lời vu khống và vật ra những sai lầm của đối phương. Quyển Apologeticum thời danh nhất và đã sớm được dịch sang tiếng Hy Lạp. Trong đó ông bắt bẻ tính cách phi lý của đền bất đạo bởi vì thiếu nền tảng pháp lý. Cái câu nói bất hủ, máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu được trích từ cuốn này. Cũng có thể xếp vào loại Hội giáo các tác phẩm. Thư gửi Tổng trấn Scapula năm 212 cho thấy việc bắt hại các Kitô giáo là phương hại cho quốc gia, và đồng thời ông bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng. Gửi người Do Thái, trình bày tuyên quang giữa luật cũ và luật mới. Luật mới của Chúa Kitô thay thế luật của ông Môsê. Về chứng tích của linh hồn. Linh hồn nào còn giữ được vẻ tinh tuyển thì vẫn duy trì khuynh hướng muốn đi tìm hiểu Thiên Chúa của Kitô giáo và các chân lý chính yếu của đạo này. Qua tác phẩm này, ông bày tỏ sự đố kỵ đối với triết học Hy Lạp, bởi vì nó làm ô nhiễm trí tuệ. Nhóm thứ hai, bên cạnh tác phẩm bảo vệ đức tin chống lại cuộc tấn công từ bên ngoài, nên kể tới các tác phẩm bảo vệ đức tin chống lại các lạc giáo. Những văn phẩm này ngắn, ngoại trừ tác phẩm đồ sộ chống lại Marcion, được viết đi viết lại 3 lần mất 10 năm trời. Hai tác phẩm chống lại Hội giáo, Hermogenes de Cat và Valentino. Hai khẩu luận về thân xác của Đức Kitô và về sự phục sinh của người cũng nhằm chống lại phái Hội giáo. Nhóm thứ ba. Trong các tác phẩm thần học, ông đã viết một khẩu luận về bí tích thánh tẩy, một khẩu luận chống lại Praxia, bảo vệ mầu nhiệm tăng vị. Lần đầu tiên, ông sử dụng các danh từ Trinitas và Persona, sau này trở thành gia sản thần học tiếng Latin. Trong tác phẩm về linh hồn, ông tìm về đạo lý về linh hồn dựa trên kinh thánh, chỉ có lúc ông cho rằng linh hồn do cha mẹ sinh ra. Trong cuốn Thời hiệu các lạc giáo, ông dùng luận cứ của luật tố tụng để cho thấy rằng họ không có thẩm quyền gì để sử dụng kinh thánh, bởi vì kinh thánh được ủy thác cho Hội Thánh. Thứ bốn, trong nhóm cuối cùng, ta có thể xếp các tác phẩm viết về đời sống luân lý và kỷ luật Kitô giáo. tiếc rằng chỉ trong lĩnh vực này mà ông dần dần ngả theo nhóm Bontano với khuynh hướng nghiệp Nhật. Các chủ đề của nhóm khá đa dạng, xếp theo thứ tự thời gian như sau. Về sự tự đạo, khích lệ những tín hữu đang bị giam cầm. Về việc xem tuồng kịch, liên quan đến các thứ vui chơi giải trí công cộng bị kết án là trái luân lý. Về y phục phụ nữ, về sự cầu nguyện, dành đến các dự tòng, giả thiết sự cầu nguyện và chú giải kinh đại gia. Về sự kiên nhẫn, chịu đựng các nghịch cảnh của cuộc đời. Về sự thống hối, chuẩn bị đánh bí tích rửa tội cũng như bí tích đền tội. Về hôn nhân, về khiết tịnh, khuyên nghị bạn quá vợ không nên tái hôn. Về tâm lực của các chi nữ, về triều thiên, các người Kitô hữu không nên nhập ngũ. Về sự trốn tránh sự bất hại là điều cấm kỵ. Về thờ cúng, về sự chay tịnh, về đức nết na, trong đó ông chủ trương rằng việc tha thứ tội lỗi được dành cho những người thần khí chứ không phải là do nhà chức trách của xã hội. Có lẽ tại vì ông rơi vào nhóm Montano cho nên các tác phẩm của ông không được duy trì hoặc không được phổ biến ngoại trừ quyển Apologeticum. Montano là tên đặt vào thế kỷ thứ 4 cho một phong trào tân ngôn sứ xuất hiện khoảng năm 170 ở Phrygia và lan rộng khắp miền Châu Á do ông Montano lãnh đạo. Trọng tâm của sứ điệp là loan báo sự quang lâm gần kề của Chúa Kitô để thiết lập thành Jerusalem mới. Để chuẩn bị đón Chúa, ông chủ trương tuyên giữ các biện pháp tu đức khổ chế khắc khe, ăn chay tuyệt đối, khước từ hôn nhân, sẵn sàng nộp mạng để chịu tử đạo. Ông Tertulliano được thu hút vào phong trào này, có lẽ bởi chủ trương ngôn sứ và thần khí, chứ không phải là vì thấy cạnh cánh chung. Và lúc đầu phong trào lôi kéo được nhiều phần tử, nhưng không được bền lâu. Ngay tại Bắc Phi, giám mục Cipriano cũng không còn đả động gì nữa. Cho dù nói thế nào về đạo lý của ông Tertulliano đi nữa, điều không thể phủ nhận là ông mở màn cho văn chương Kitô giáo bằng tiếng Latin, và đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị văn chương. Ngoài ra một khía cạnh thường bị bỏ qua là ông đã dùng tài năng luật sư và được bênh vực đức tin. Như vậy, ông đã du nhập kỹ thuật pháp lý và thần học, với đức thần học Kitô giáo vào luật Roma. Chừng đó đã đủ đánh giá công lao của ông. Thánh Hippolyto. Các học giả tranh luận với nhau về lai lịch ông Hippolyto. Có lẽ nguyên quán của ông là Alexandria bên Đông Phương, nhưng ông sang lập nghiệp ở Roma. Ông viết rất nhiều tác phẩm, nhưng mà bằng tiếng Hy Lạp. Phải chăng đó là lý do khiến cho các độc giả khó tiếp cận, và một thời buổi mà ngôn ngữ này không còn quen thuộc ở Roma nữa? Các tác phẩm ra đời trong khoảng những năm 200-235 là năm ông chủ tự đạo, nhưng phần lớn đã bị thất lạc, và chỉ còn lưu lại nhờ các bản dịch, bằng tiếng Latin, Ả Rập, Syriac, Armenia, Georgia. Mặt khác, và tư tưởng thần học của ông không được chính thống, mà có lúc ông đã chống đối giáo hoàng Calixto vì bị tố là nới lỏng kỷ luật thống hối. Điều này cũng là ngăn trở cho việc lưu hành các tác phẩm. Thật vậy, ông đã viết nhiều tác phẩm bài trừ lạc giáo như vào thánh Irenio, nhưng có một điểm gây khó khăn về đạo lý, đó là chủ trương rằng ba ngôi Thiên Chúa chỉ là ba trạng thái của một Thiên Chúa duy nhất, và điều này sẽ dẫn tới kết luận là chính Chúa Cha chịu chết trên thập giá. Trong các tác phẩm chống lại lạc giáo, có thể kể tới Syntagma chống các lạc giáo, Philosumena bài bác tất cả các lạc thuyết, ông kể ra 33 lạc giáo mà ông cho rằng phát sinh từ triết học. Trong số các tác phẩm chính lý, chỉ còn giữ được một cuốn về kẻ phản Kitô dựa theo lời tiên tri Daniel, tác giả giải thích rằng nhân vật này chưa tới. Phần lớn các tác phẩm gồm bởi các chuốn chú giải kinh thánh dựa theo phương pháp ám dụ ông Origen. Chú giải David, chú giải sẽ diễm ca, bài giảng về chuyện ông David và Goliath, bài giảng các thánh vịnh, bài giảng về để vượt qua. Dù sao, cái tác phẩm nổi tiếng nhất của Hippolyto là Tradition Apostolica, truyền thống các tông đồ. Có thể nói đây là bộ giáo luật cổ kính nhất sau quyển Tay Đi Đắc Khê, gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đề cập tới việc chuyển chức giám mục và linh mục, có lẽ theo tập tục Roma. Trong khung cảnh đó, tác giả ghi lại một kinh nguyện thánh thể, đến dấu một bước mới trong lịch sử phụng vụ, khi mà chủ tế phải dựa theo một mẫu để mà dâng lễ tạ ơn, chứ còn tùy tiện sáng tác nữa. Phần thứ hai, bàn về kỷ luật dành cho các tân tòng, không biết thích khai tâm. Phần thứ ba, nói về vài tập tục của các tín hữu, chẳng hạn như việc chay tịnh, việc bẻ bánh, khác với việc bí tích sinh tệ. Thầy Hippolyto còn được gắn cho làm tác giả của Fragmenta Moratorianum, liệt kê danh mục các sách tân ước, được nhìn nhận như là quy thư, kèm theo các lý do được nhìn nhận, cũng như các lý do gạt bỏ một vài cuốn sách. Novatianus. Liên quan tới các tác giả này, ông mà tâm trí không rõ rệt, có hai điểm đáng ghi nhận, một điểm son và một điểm đen. Về điểm son, ông để lại một tác phẩm thần học bằng tiếng Latin, De Trinitate, có lẽ viết trước năm 251, thu thập đạo lý cổ truyền về mầu nhiệm tăng vị và trình bày một cách chính xác. Còn điểm đen của ông là ông đã cắt đứt hiệp thông với đa hoàng Cornelio khi vị này có thái độ mềm dẻo đối với những người đã chối đạo. Theo cơ đức cổ truyền, tội này không thể nào tha thứ được. Điều ấy đã dẫn tới một cuộc ly giáo trong xã hội Roma, và nhóm ly khai tạo ra một giáo phái mới với hạng phẩm trực riêng kéo dài hơn một thế kỷ.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một người phụ nữ tìm đến vị đạo sĩ nổi tiếng trong vùng mà nức nở rằng: "Thưa ngài, con khổ sở quá, chồng con cứ thường đánh đập con. Xin ngài hãy tìm cách nào đó giúp con, nếu không chắc con chết mất." Vị đạo sĩ chậm rãi nói: "Mọi sự xảy ra đều có nguyên do của nó. Chắc bà đã làm điều gì đó nên mới bị chồng bà đánh." Người phụ nữ đáp: "Thưa ngài, con chẳng làm gì sai cả. Ông ấy cứ hay nổi trận lôi đình với bất cứ chuyện lớn nhỏ trong nhà. Khi ông ấy nổi giận la rầy vô cớ, con chỉ lên tiếng đáp trả lại, vậy mà ông ấy đánh con." Vị đạo sĩ gật gù nói: "Được rồi, ta có một cách để giúp bà." Nói rồi, ông đứng lên, lấy một lọ nước trên chiếc kệ gỗ, đưa cho người phụ nữ và nói: "Đây là lọ thuốc thần kỳ. Mỗi khi chồng bà nổi cơn lôi đình, bà hãy ngậm ngay một hớp nước kỳ diệu chứa trong chai này. Bà sẽ không còn bị ăn đòn nữa." Người phụ nữ đã làm theo lời vị đạo sĩ. Mỗi khi chồng bà nổi trận lôi đình, bà liền ngậm một hớp nước chứa trong chai, và đương nhiên, bà không thể mở miệng để trả lời hay nói năng gì được nữa. Người chồng thấy vợ lặng thinh, không nói một lời nào, thì lấy làm lạ. Ông dần dần bình tĩnh trở lại, và cơn giận cũng nhanh chóng tan biến đi. Vậy là không còn cảnh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay giữa đôi vợ chồng này nữa. Một thời gian sau, người phụ nữ tìm đến vị đạo sĩ để nói lời cảm ơn. Với nét mặt rạng rỡ, bà hớn hở nói: "Thưa đạo sĩ, liều thuốc của ngài cho con thật kỳ diệu. Khi ngậm hớp thuốc này vào miệng,
trong lúc chồng con nổi giận, con cảm thấy rất khó chịu lỗ tai, nhưng được cái là rất hiệu nghiệm. Con không còn bị ăn đòn mỗi khi ông ấy tức giận nữa. Xin hỏi ngài, đó là thuốc gì vậy? Vị đạo sĩ mỉm cười đáp, đó có phải là thuốc gì lạ đâu, chỉ là nước tự nhiên thôi, nước của sự nhẫn nhịn. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống hôn nhân, sự hòa thuận giữa người chồng và người vợ giúp cho gia đình được yên vui và hạnh phúc. Đây là kinh nghiệm sống mà người xưa đã truyền miệng lại cho bao đời con cháu. Vợ chồng là nghĩa tao khang, chồng hòa vợ thuận, nhà thường yên vui. Thật vậy, chẳng có gia đình nào yên vui được khi đôi vợ chồng cứ cãi cọ, lớn tiếng và thậm chí dùng vũ lực đối với nhau. Đành rằng, việc một người nam và người nữ nên vợ nên chồng và về sống chung dưới một mái nhà thường xuất phát từ tình yêu thương dành cho nhau. Nhưng nơi mỗi người vẫn còn đó những nét tính cách và thói quen tốt lẫn không tốt riêng của mình. Thói quen tốt thì không có gì đáng nói, nhưng những thói quen không tốt của người này sẽ gây ra cảm giác khó chịu, chướng tai gai mắt cho người kia, khiến cho đôi bên không tránh khỏi những trận cãi vã, lời qua tiếng lại. Chuyện vợ chồng lớn tiếng cãi vã nhau có lẽ cũng là điều mà ít gia đình nào tránh khỏi. Như bao người phụ nữ khác luôn trăn trở về hiện trạng đáng buồn đó nơi gia đình mình, người phụ nữ trong câu chuyện bên trên cũng muốn đi tìm một phương thế để cải thiện hoàn cảnh của mình. Bà đã được vị đạo sĩ trao cho một liều thuốc kỳ diệu. Liều thuốc đó chính là sự nhẫn nhịn khi chồng của bà đang nổi cơn thịnh nộ. Thật vậy, trong bất cứ cuộc nói chuyện nào, hễ một bên đang trong trạng thái nóng giận cao độ, mà bên nọ cũng tỏ ra tức giận và đôi co lớn tiếng, thì chẳng khác nào như dầu đổ thêm vào lửa. Vấn đề cần giải quyết sẽ không thể giải quyết được, mà còn làm cho tình hình trở nên căng thẳng và xấu hơn. Do vậy mà ông bà xưa vẫn thường khuyên nhủ những đôi vợ chồng hãy nhường nhịn nhau trong lời ăn tiếng nói. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa, một đời không khê. Đức Thánh Cha Francisco đã từng nhận định rằng, hôn nhân là một cuộc hành trình đi từ tôi đến chúng ta. Tôi là một cá thể với những đặc tính và thói quen riêng rẽ, còn chúng tôi là nói đến một tập hợp gồm nhiều cá thể không còn đứng riêng rẽ nữa, mà cùng đứng chung về một phía với nhau. Chỉ khi nào cả hai từ bỏ được cái tôi của mình để sống cho nhau theo cách thức người làm chồng biết yêu thương vợ như Chúa Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh, và người vợ cũng biết phục tùng chồng như hội thánh tùng phục Chúa Kitô, thì tình cảm vợ chồng và hạnh phúc của gia đình họ mới được bền vững. Lạy Chúa, xin cho các đôi vợ chồng luôn biết bao dung, nhường nhịn nhau trong lời ăn tiếng nói để thể hiện tình yêu dành cho nhau và làm đẹp lòng Chúa. Nhờ đó, gia đình của họ sẽ luôn tràn đầy niềm vui, tình yêu thương và phúc lành của Chúa. Amen.
Từ ngàn xưa Chúa thương con người, Ngài cho sống có đôi, đời chỉ đâu sống riêng cho mình mà không nghĩ đến ai. Ngài đã chết thiên thân hôm nào, Ngài mong anh hãy sớm biết sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay, cho tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời. Chúa sẽ chung phung xuống cho hai người được luôn hạ thiên yêu nhau. Trong gian xuân hay lúc anh vui cười, lòng vẫn chung tin yêu nhau. Chúa sẽ chung phung xuống cho từ thiên vương không phải. Hãy sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay, trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.